là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 20 tháng 3 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama phát biểu trước nhân dân Cuba sẽ là đỉnh điểm của chuyến thăm lịch sử. Tìm được hộp đen của chiếc máy bay hãng Fly Dubai rơi ở Nga. Hy Lạp nghi ngờ về thỏa thuận di dân giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên, kế đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đáp máy bay đến Cuba hôm nay bắt đầu chuyến thăm lịch sử khi hai nước bình thường hóa quan hệ sau 55 năm gián đoạn. Ông Obama, tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ sang thăm Cuba sau gần 90 năm, sẽ đánh dấu sự kiện đỉnh điểm của chuyến thăm bằng bài phát biểu trước nhân dân Cuba, trình bày viễn kiến của ông về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Cuba. Tòa Bạch Ốc nói rằng chuyến thăm Cuba 3 ngày và bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Havana vào thứ Ba của ông phản ánh sự khởi đầu mới của mối quan hệ với nước cựu thù chiến tranh lạnh và sẽ tiến tới khôi phục các mối quan hệ ngoại giao được nối lại cách nay 8 tháng. Tổng thống Obama phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ vài ngày trước chuyến thăm Cuba rằng ngoại giao, trong đó có việc lật qua chương các chính sách thất bại của quá khứ, là cách thức chúng ta khởi đầu một chương mới của sự giao tiếp với người dân Cuba. Ông Obama đặt mục tiêu tái lập quan hệ với Cuba là một trong những dấu ấn của các thành tựu đạt được trong chính sách ngoại giao trong nhiệm quyền tổng thống của ông. Ông tranh luận rằng chính sách của Mỹ cô lập hóa Cuba suốt mấy thập niên qua đã thất bại. Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống bà Susan Rice hôm thứ Năm phát biểu rằng chính sách cô lập Cuba trong hơn 50 năm qua rõ ràng là đã không có kết quả. Chúng tôi tin rằng giao tiếp, trong đó có mở rộng giao thương, du lịch và các mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ là cách tốt nhất để mở ra những cơ hội thúc đẩy tiến bộ cho nhân dân Cuba. Tổng thống Obama và gia đình sẽ đi thăm các di tích văn hóa ở khu phố cổ Havana trong mấy tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi đáp máy bay đến Cuba chiều hôm nay. Thứ hai, Tổng thống Obama sẽ họp với Chủ tịch Cuba Raúl Castro và sau đó ông sẽ gặp gỡ với các nhà doanh nghiệp Cuba để thảo luận về các quan hệ làm ăn giữa Mỹ và Cuba. Quốc yến thiết đãi Tổng thống Obama sẽ diễn ra tại Dinh Cách Mạng vào chiều tối thứ hai. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống, ông Ben Rhodes, nói với các phóng viên báo chí rằng phát biểu của Tổng thống Obama trước nhân dân Cuba, sự kiện chính trong chuyến thăm này sẽ mở ra một cơ hội để nhìn lại lịch sử đầy phức tạp trong quan hệ giữa hai nước. Khách sạn và khu nghỉ Mark Starwood là công ty khách sạn của Mỹ đầu tiên ký hợp đồng làm ăn với Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959 trên đảo quốc này khi Fidel Castro lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Hợp đồng trị giá nhiều triệu đô la sẽ thực hiện dự án trùng tu và kinh doanh ba khách sạn của Cuba được loan báo vào ngày mà Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ bắt đầu chuyến thăm lịch sử đầu tiên đến Cuba. Và vào lúc du khách Mỹ dự định đi du lịch đến đảo quốc chỉ cách bờ biển bang Florida ở miền đông nam chưa đầy 150 km này đang tăng lên. Giám đốc đặc trách kinh doanh khu vực châu Mỹ Latin của tập đoàn Starwood nói rằng nhóm ba khách sạn Quinta Avenida, Santa Isabel và Iglaterra sẽ khai trương hoạt động vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Starwood sẽ còn là công ty của Mỹ được bao lâu nữa. Công ty này đang thương lượng bán lại quyền sở hữu cho tập đoàn Marriott của Mỹ. Nhưng công ty bảo hiểm An Bang của Trung Quốc cũng đã chào giá mua Starwood. Các nhà điều tra đã tìm được thiết bị ghi dữ hiệu vi hành thường gọi là hộp đen của chiếc máy bay hãng Fly Dubai bị rơi sáng thứ Bảy ở miền nam nước Nga làm toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng. Thiết bị ghi dữ liệu tiếng nói ở buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu phi hành được chuyển về Moscow để kiểm tra. Giới hữu trách nói rằng các hộp đen này sẽ cho biết chuyện gì xảy ra khiến chiếc máy bay lâm nạn tại phi trường thành phố Rostov-on-Don. Nguyên nhân gây ra tai nạn chưa được biết nhưng gió giật mạnh có thể giữ một vai trò lớn trong tai nạn này. Cả phi công chính và phi công phụ đều có nhiều kinh nghiệm, mỗi người đã có gần 6.000 giờ bay. Máy bay bị nạn là chiếc Boeing 737 đã được sử dụng 5 năm và mới được kiểm tra bảo dưỡng chi tiết hồi trước đây trong năm. Hãng hàng không Fly Dubai bắt đầu hoạt động năm 2009 có thành tích an toàn cao và vụ rơi máy bay hôm thứ Bảy là tai nạn máy bay chết người đầu tiên của hãng hàng không giá rẻ này. Theo lời của người phát ngôn của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trợ giúp cho thân nhân của nạn nhân là một việc ưu tiên. Văn phòng truyền thông Dubai nói các nạn nhân gồm 44 người Nga, 8 người Ukraine, 2 người Ấn Độ và 1 người Uzbekistan. Tổng giám đốc Fly Dubai, ông Gaz Al-Gaz nói rằng hình như không có tín hiệu cầu cứu được phát đi và ông nói thêm là các nhân viên của hãng ông hết sức bàng hoàng. Hãng hàng không Fly Dubai đang làm việc với giới hữu trách để xác định nguyên nhân gây ra tai nạn. Ông Gaz cũng cho biết các trung tâm liên lạc được thành lập cho thân nhân của các nạn nhân. Hãng Boeing cho hay họ sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật khi được các cơ quan chính phủ yêu cầu. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thỏa thuận đạt được giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm cách ngăn chặn làn sóng người tị nạn bắt đầu có hiệu lực hôm nay, Chủ nhật. Các di dân mới đến Hy Lạp sẽ bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu sẽ nhận cùng số người tị nạn Syria từ các trại tị nạn trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trên đảo Lesbos của Hy Lạp, nơi đa số người tị nạn đặt chân đến, đang có một làn sóng giận dữ đối với điều được xem như là một thỏa thuận vô đạo đức và không thể thực thi được. Cách bờ biển vài km, tàu chiến của NATO và tàu của lực lượng tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ chạy qua lại trong eo biển giữa đảo Lesbos và Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay trực thăng quan sát từ trên không. Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách ngăn chặn dòng người tị nạn tăng mạnh khi thỏa thuận mới bắt đầu có hiệu lực. Trên đảo Lesbos, những người tình nguyện tiếp tục các cuộc canh thức không ngưng nghỉ để phát hiện thuyền bè của người tị nạn. Thời tiết xấu nhiều ngày qua đã khiến nhiều thuyền bè không vượt biển được, nhưng các toán cứu hộ ở đó tin rằng hàng trăm, nếu không phải là hàng ngàn, người tị nạn đang chờ khởi hành vượt biển. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ nói họ bắt giữ hơn 1.700 di dân hôm thứ Bảy dọc theo bờ biển cùng với 16 nghi can đưa lậu người. Hy Lạp tiếp tục di chuyển di dân từ các đảo vào đất liền. Có những tin đồn lan truyền trong các trại tị nạn rằng việc trục xuất về lại Thổ Nhĩ Kỳ căn cứ vào quốc tịch của người tị nạn, bất chấp những bảo đảm từ phía Brussels về đối xử công bằng với người tị nạn, có những nghi ngờ rằng kế hoạch này không thực hiện được và không hợp pháp. Đức Giáo Hoàng Francisco khai mạc tuần thánh công giáo với đỉnh điểm là lễ phục sinh bằng nghi thức mừng Chủ nhật lễ lá cùng với giáo dân tại quảng trường Thánh Phêrô hôm nay. Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã nói về sự thờ ơ của những người mà Ngài nói là không muốn nhận trách nhiệm quyết định về nơi tái định cư cho những người tị nạn đang tràn ngập Âu Châu. Đức Giáo Hoàng so sánh các giới chức đó với các quan chức trong Kinh Thánh đã rửa tay và tuyên bố vô can trong việc đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập giá. Chủ nhật lễ lá đánh dấu Đức Giê-xu Khải Hoàng tiến vào thành Jerusalem được công chúng cầm những nhành cọ tung hô vạn tuế. Sau đó Ngài bị bắt và bị đóng đinh trên thập giá. Người Tây Tạng lưu vong hôm nay bầu chọn các nhà lãnh đạo mới trong lúc họ tiếp tục đấu tranh đòi quyền tự trị cho Tây Tạng đang bị Trung Quốc cai trị. Bắc Kinh không công nhận chính phủ Tây Tạng lưu vong đặt ở Dharamsala dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn bên Ấn Độ. Đây là cuộc bầu cử lần thứ hai kể từ khi nhà lãnh đạo được đa số người Tây Tạng yêu mến đã lớn tuổi Đức Đạt Lai Lạt Ma rút khỏi vai trò lãnh đạo chính trị để tập trung vào vai trò lãnh đạo tinh thần cho người Tây Tạng. Chính phủ Tây Tạng lưu vong đại diện cho hơn 100.000 người Tây Tạng, đa số ở Ấn Độ, Nepal và Bhutan. Đức Đạt Lai Lạt Ma và nhiều tín đồ đã rời khỏi Tây Tạng năm 1959 sau cuộc nổi dậy bất thành chống lại sự cai trị của Trung Quốc. Tại Dharamsala, người Tây Tạng xếp hàng tại một chùa Phật giáo và nhiều địa điểm khác để bỏ phiếu ngày hôm nay. Cử tri Tây Tạng và những nước khác trên thế giới, trong đó có Mỹ, cũng được quyền bỏ phiếu. Cử tri Niger hôm nay đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống đương nhiệm Mahamadou Issoufou, trong thế sẽ dễ dàng giành chiến thắng sau khi đối thủ bị cầm tù của ông được đưa ra khỏi nước vì lý do sức khỏe. Phe đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử. Một phóng viên của đài VOA ở Niger cho hay cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu rất im lặng với tỷ lệ cử tri đi bầu thấp sau khi các phòng phiếu mở cửa. Ứng cử viên đối lập Hama Amadou được đưa bằng máy bay từ nhà tù Niamey sang một bệnh viện ở Paris hôm thứ Tư. Ông Amadou bị giam tù từ tháng 11 vì tội buôn lậu trẻ em, một cáo buộc mà ông và những người ủng hộ nói là mang động cơ chính trị. Các giới chức phe đối lập nói rằng ông Amadou bị bệnh kể từ khi bị giam cầm, nhưng bệnh trạng của ông không được biết rõ. Ông Amadou là cựu chủ tịch quốc hội Niger. Tên ông có tên trên phiếu bầu cho dù liên minh đối lập của ông hồi tuần trước nói họ tẩy chay cuộc bầu cử. Cộng hòa Dân chủ Congo dẫn độ một trong những nghi can chính trong cuộc diệt chủng Rwanda ra đối diện với các cáo buộc về tội ác mà nghi can này vi phạm. Ông Ladislas Tanganzwa bị bắt tại miền đông Congo hồi năm ngoái và được giải giao cho Liên Hiệp Quốc sáng Chủ nhật trước khi bị đưa sang thủ đô Kigali của Rwanda. Nghi can Tanganzwa sẽ bị xét xử với 9 cáo trạng diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại và những vi phạm Công ước Geneva. Ông Tanganzwa làm thị trưởng Yakizu thuộc tỉnh Butare, nơi ông đã giúp thành lập các lực lượng dân quân tham gia vào cuộc diệt chủng. Nghi can này và các lực lượng của ông bị cáo buộc đã tổ chức tàn sát 20.000 người sắc tộc Tutsi trong 4 ngày. Giới hữu trách Congo nói rằng nghi can Taganswa bị bắt ở Rusihi hồi tháng 12 trong một cuộc hành quân giải giới trụ sở của một nhóm nổi dậy dưới quyền của nghi can này, có tên viết tắt theo tiếng Pháp là FDLR. Ban đầu, Tòa án Hình sự Quốc tế của Liên Hợp Quốc ở Tanzania muốn xét xử nghi can này, nhưng vụ án được chuyển sang cho Rwanda. Khoảng 800.000 người Tutsi và người Hutu có tư tưởng chính trị ôn hòa đã bị giết hại trong cuộc diệt chủng năm 1994.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, qua đời cách đây gần 4 thập niên vào năm 1977, nhưng đối với giới hâm mộ, ông vua nhạc rock Elvis Presley vẫn còn sống, nhất là tại thành phố giải trí Las Vegas, qua những show diễn của các nghệ sĩ nhái giọng và phong cách ăn mặc trình diễn của ông. Elvis Presley đã trở thành một biểu tượng văn hóa của Mỹ và thế giới, chiếm được vị trí độc tôn trong làng âm nhạc và trái tim của các fan hâm mộ thuộc nhiều lứa tuổi. Tạp chí Forbes nói Elvis vẫn là một trong những nghệ sĩ quá cố kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng trong những năm gần đây, các show diễn Elvis ở Las Vegas đã trở nên ế ẩm hơn trước. Mục Đời sống và Văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để mang đến quý vị một số chi tiết về thay đổi này và liệu hình ảnh của Elvis có thực sự bắt đầu nhạt nhòa theo thời gian hay không. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely. Không ai có thể tranh luận Elvis Presley là một biểu tượng văn hóa của thế kỷ 20. Nhờ tài năng hiếm có, lối trình diễn độc đáo đi trước thời đại và khuôn mặt điển trai đi kèm với một thân thể cường tráng. Quả vậy, trước khi nổi danh, Elvis hầu như hội đủ tất cả các điều kiện để thành công. Sự nghiệp của chàng nghệ sĩ rock and roll cho thấy là Elvis không những thành công vượt bậc, mà sau khi qua đời năm 42 tuổi, vẫn tiếp tục thu hút vô số fan để giờ đây trở thành một huyền thoại. Một thành phố được gắn liền với tên tuổi của Elvis Presley là Las Vegas. Lần đầu tiên Elvis xuất hiện ở thành phố này là tại một buổi trình diễn ở khách sạn New Frontier hồi tháng 4 năm 1956. Đánh dấu sự xuất hiện của Elvis, tờ Las Vegas Sun viết: sự xuất hiện của chàng ca sĩ rock and roll 21 tuổi điển trai tại show mới nhất của Sammy Lewis được coi là tin sốt dẻo trong năm của thế giới giải trí Las Vegas. Đây là một show diễn dàn dựng công phu nhất từng được tổ chức ở phòng vệ nữ của khách sạn New Frontier với sự đóng góp của hơn 60 nghệ sĩ khác. Mặc dù Elvis Presley lúc bấy giờ đã có rất nhiều fan thuộc giới tuổi teen, Elvis không phải là một ca sĩ tiêu biểu cho Las Vegas thời đó và phần trình diễn của Elvis hôm ấy không mấy được hưởng ứng. Sau buổi trình diễn đầu tiên, khán giả chỉ vỗ tay một cách lịch sự lấy lệ. Nhưng Elvis đã nhanh chóng chinh phục được khán giả và Las Vegas sau này trở thành bàn đạp vững chắc cho một sự nghiệp âm nhạc vĩ đại, vẫn tiếp tục sau cái chết của vua nhạc rock and roll Elvis.
Elvis đã trình diễn ở Las Vegas nhiều hơn tại bất cứ nơi nào khác. Hàng trăm show bán hết vé từ năm này qua năm khác. Mối liên hệ gắn bó giữa người nghệ sĩ và thành phố này được nhắc đến trong nhạc phẩm Viva Las Vegas, sau này trở thành như một nhạc hiệu của cái gọi là Sin City, thành phố ăn chơi với những sông bài lớn nhất, sang trọng và lộng lẫy nhất. Thành phố này cũng là chủ đề của một bộ phim cùng tên Viva Las Vegas. Có lúc giới hâm mộ Elvis trên khắp nước kéo nhau đến Las Vegas để xem Elvis trình diễn. Và sau cái chết của người nghệ sĩ, tiếp tục đổ về thành phố này để xem những show tưởng niệm hay những buổi trình diễn của các ca sĩ nhái giọng hát và phong cách trình diễn độc đáo của Elvis. Trong mấy thập niên qua, những ca sĩ nhái theo Elvis, ăn mặc như Elvis, là một cảnh tượng thường thấy tại các góc đường đông du khách của Las Vegas, nhất là tại các địa điểm tổ chức đám cưới nhanh cho những cặp đôi trên khắp thế giới, không muốn tổ chức đám cưới rình rang theo truyền thống, mà muốn làm đám cưới giản dị, đôi khi chỉ có sự hiện diện của hai người trong cuộc và một ca sĩ nhái theo Elvis, là những đám cưới rất ăn khách và đặc thù tại Las Vegas.
Nhưng theo thời gian, ít người hơn làm đám cưới kiểu Elvis như thế, và ngay cả các show cũng thưa khách dần. Cuộc triển lãm Graceland Presents Elvis trưng bày những kỷ vật của ông vua rock and roll tại khu giải trí và casino Westgate, Las Vegas, đóng cửa vào tháng 2 năm nay sau khi không đạt kết quả mong muốn với cuộc triển lãm, giáo đường làm đám cưới và các buổi trình diễn kịch nghệ. Viva Elvis Cirque du Soleil tại khách sạn Casino Aria đã đóng cửa vào năm 2012, chỉ sau 2 năm. Trong khi show Cirque du Soleil ăn khách nhất là Mister vẫn được trình diễn sau khi ra mắt cách đây hơn 2 thập niên. MGM, tập đoàn công ty điều hành sòng bạc lớn nhất trên phố chính của Las Vegas, nay không còn show diễn Elvis nào. Tập đoàn Caesars Entertainment, đối thủ cạnh tranh với MGM, thì vẫn tổ chức các show tưởng niệm Elvis và các đám cưới. Tuy nhiên, họ báo cáo có ít cặp hơn đặt đám cưới theo kiểu Elvis.
Corey Cooper, một sử gia chuyên nghiên cứu về Elvis, nói đây là một bước ngoặt đối với một thành phố mà tên tuổi gắn liền với Elvis Presley. Sự nghiệp của chàng ca sĩ lên như diều, trùng với sự phát triển của Las Vegas để trở thành thủ đô giải trí của ngày nay. Ông Ted Payne, 54 tuổi, là một người chuyên cải trang thành Elvis để chụp hình với du khách lấy tiền. Ông nói dạo này ông gặp nhiều khó khăn hơn. Ông nói khi ông bắt đầu làm việc này, ông sẽ không ra khỏi giường nếu không làm ra ít nhất là $150. Giờ đây, hôm nào thu về $50 là đã khá lắm rồi. Các nhà phân tích nói thị trường những ca sĩ nhái Elvis đã bão hòa và cho rằng sự kiện các thế hệ mới lớn lên không biết nhiều về Elvis cũng là một nguyên nhân đưa đến sự suy thoái này ở Las Vegas. Tuy vậy, tên tuổi của Elvis Presley vẫn được biết đến trên khắp thế giới và thương hiệu Elvis vẫn là một thương hiệu thành công và năng động nhất, giúp cho ngôi biệt thự Graceland ở Tennessee, từng là nơi cư ngụ của Elvis và gia đình, duy trì vị thế là điểm thu hút nhiều du khách đến mức phải mở rộng hoạt động. Vợ con của Elvis Presley, Priscilla và Lisa Marie Presley, phải xây thêm một khách sạn kiểu Elvis ở gần đó. Falling in love
with you. Thưa quý vị, 40 năm sau cái chết của Elvis, các fan hàng năm vẫn tụ tập để ăn mừng sinh nhật và lễ tưởng niệm ông vua rock and roll trong ngày giỗ. Theo tạp chí Forbes, Elvis Presley có tên trong danh sách các nghệ sĩ quá cố kiếm được nhiều tiền nhất. Trong năm 2015, Elvis kiếm được $55 triệu và được xếp vào vị trí thứ hai trên danh sách, chỉ sau Michael Jackson là nghệ sĩ kiếm được $115 triệu. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you.
Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên. If tomorrow all the things were gone,
I'd work for all my life. Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Thank my lucky stars to be living here today. Tuần trước, ba cử tri trẻ gốc Việt tại Mỹ đã chia sẻ với tạp chí Thanh Niên những cảm nhận về cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra ở Mỹ và nhận xét về hai ứng viên nổi bật của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa cùng cương lĩnh họ đề ra. Bầu cử Mỹ có những nét gì Việt Nam cần học hỏi và ứng dụng ra sao? Nguyện vọng của cử tri trẻ gốc Việt từ cuộc bầu cử lãnh đạo Mỹ giữa bối cảnh quốc nội và quốc tế hiện nay như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tái ngộ trên tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay với ba khách mời từ miền Nam bang California, trung tâm kinh tế chính trị của người Việt tại Mỹ, là Billy Lee, sinh viên thạc sĩ ngành quản trị dân sự, trường đại học Cal State Long Beach, tiến sĩ Như Ngọc, tốt nghiệp ngành chính trị học từ Đại học UC Irvine, hiện là chủ nhiệm tuần báo Việt Tide, và Duyên Bùi, sinh viên tiến sĩ ngành chính trị học thuộc Đại học Hawaii.
Trong những cái buổi tranh luận trên TV và cái cách mà những nhà báo họ nói chuyện về những cái cuộc bầu cử này, thì những người Việt có thể thấy là những ý kiến khác nhau đều có thể nói thoải mái và tranh luận được trên dư luận.
Công khai.
Và mọi người có thể share những cái ideas. Và cái đó là một cái cơ hội để xã hội của mình có thể nâng cao, học hỏi từ nhiều ý kiến khác nhau và từ đó rút kinh nghiệm và build cái xã hội của mình để tốt đẹp hơn.
Đó là chị nói về tính minh bạch, mọi chuyện được phanh phui, thế mạnh điểm yếu đều được phơi bày ra và tranh luận trực tiếp công khai để toàn dân nghe và chọn. Thế còn chị Ngọc, những cái nét đặc điểm mà chị nghĩ rằng là rất tốt hoặc là tích cực của bầu cử Mỹ mà có thể cho người dân Việt Nam mình học hỏi, theo chị là gì?
Tôi hy vọng trong cái kỳ bầu cử này là vì những ứng cử viên này đưa ra nhiều cái chuyện khá là gây cấn, hấp dẫn, những cái luận điệu đáng để tranh cãi. Thành ra là chúng tôi nhận thấy trong nhiều giới khác nhau trong cộng đồng này, quan cái câu chuyện của họ từ văn nghệ sĩ cho đến những thành phần lao động vân vân trong cái xã hội nhỏ tại quận Cam, có thể thấy được là mọi người đều nhắc tới bầu cử, nói về bầu cử. Đó là cái điều mà tôi thấy là quan trọng nhất. Và quan trọng hơn nữa đó là rồi họ có quyết định đi ra cầm cái lá phiếu của mình bỏ vào cái thùng phiếu đúng cái ngày bầu cử. Trước đó, tức là trong cái vòng sơ bộ sắp tới, dự như ở Cali là tháng 6 hay không, hy vọng là mọi người sẽ sử dụng cái quyền và cái tiếng nói của mình thật là đúng mực.
Rất là nhiều người có một cái cảm nhận chung về bầu cử Mỹ. Khi mà nói tới bầu cử Mỹ thì họ thường ca ngợi bằng hai chữ là dân chủ. Anh Billy, cử tri trẻ ở Mỹ cầm lá phiếu đi bầu, nhất là trong cái cuộc bầu cử tổng thống tới đây đó, thì anh cảm nhận cái tính dân chủ, cái tính công bằng của bầu cử Mỹ như thế nào? Dân chủ tới mức nào và công bằng ra làm sao?
Đấy, cuộc tranh cãi minh bạch mà các ứng cử viên phanh phui ra tất cả những điều xấu và cũng như là những điều tốt của những ứng cử viên, thì nó sẽ giúp cho người dân đi bầu có một cái quan sát và cũng như là cái sự đánh giá rõ ràng hơn. Và tôi nghĩ rằng nếu mà các bạn trẻ mà lớn lên hoặc là sinh ra tại Hoa Kỳ này, khi mà các bạn tìm hiểu được và cũng như là hiểu rõ cái tầm quan trọng khi mà đi bầu, thì các bạn có thể thấy là những cái vị lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ là những người thay đổi những chính sách, và những cái chính sách đó có thể ảnh hưởng cuộc đời của các bạn trong tương lai, từ giáo dục, sức khỏe cho tới y tế vân vân.
Ở đây thì mình nói là bầu cử phải dân chủ, phải công bằng, nhưng mà có những người không hiểu rõ lắm về cái thể thức bầu cử của Mỹ đó, thì họ cảm thấy là bầu cử Mỹ quá tốn kém, vừa tốn kém thời gian, vừa tốn kém tiền bạc và cả công sức của toàn dân nữa. Và cũng có ý kiến cho rằng là dân chủ công bằng như thế nào khi mà những cái ứng cử viên mạnh là những cái ứng cử viên có tiền, nếu không có tiền thì không thể nào đi ra vận động tranh cử, thì nó cũng chỉ là sức mạnh quyền tiền mà thôi. Với những cái quan điểm cảm nhận như vậy đó, thì các bạn có cái phản hồi nào không?
Hôm qua cái cuộc bầu cử của Tổng thống Obama và hiện nay trong cái ứng cử của ông Bernie Sanders, mình thấy là về số tiền á, nhưng mà từ những người dân họ cho 5, 10, 20 đồng và họ thu được từ nhiều người để giúp đỡ để họ ra ứng cử, thì cái đó nó nói lên là một người ứng cử viên họ không có cần thật nhiều tiền lúc bắt đầu giống như ông Trump hiện nay, nhưng từ cách đối xử của họ với những người dân bình thường và những lời kêu gọi của họ để vận động người dân, thì mình thấy được là chính người dân có cái sự quyền lực và khả năng để ảnh hưởng một cái cuộc bầu cử.
Dạ, chị Ngọc, ý kiến của chị như thế nào? Có người nhận xét là bầu cử Mỹ nó tốn kém, nó mất thời gian, mất công sức. Như vậy là nó cũng là cái nhược điểm so với bầu cử Việt Nam, tức là nó không tiết kiệm.
Không thể nào so sánh được cái chuyện bầu cử ở Mỹ với chuyện bầu cử tại Việt Nam.
Dạ, nhưng mà với cái ý kiến cho rằng đó là cái điều nhược điểm thì chị có đồng ý không?
Với ý kiến đó thì dĩ nhiên tiền và quyền là hai cái điều mà luôn luôn đi đôi với nhau. Như tôi có dùng cái chữ là tương đối dân chủ, tức là tương đối dân chủ hơn những cái nước khác. Chứ cái nền dân chủ Hoa Kỳ chưa hề có sự hoàn thiện. Nhưng mà được một cái là bởi vì nó có tam quyền phân lập, cho nên họ có cái sự kiểm soát lẫn nhau. Và cái điều đó tạo nên cái thế cân bằng trong chính trị nữa, để giúp cho cái nền dân chủ đó tồn tại và phát triển. Còn thực sự mà nói, cái chuyện mà ra tranh cử mà dùng rất là nhiều tiền thì điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cái đất nước này khá rộng lớn và mọi thứ đều dựa trên cái nền kinh tế tư bản. Cần nói đến cái cuộc tranh cử tại địa phương thôi, mà có những ứng cử viên người Mỹ gốc Việt, chính họ cũng đã từng nói với chúng tôi là họ phải chi ra rất là nhiều tiền để mà thắng hay là vượt thắng. Tuy nhiên, ngoài cái tam quyền phân lập, chúng ta còn có Hoa Kỳ một cái lợi thế rất lớn là truyền thông. Truyền thông ở đây có thể được nói là có tự do ngôn luận và được bảo vệ bởi tù chánh án thứ nhất. Thành ra truyền thông thực sự nó là đệ tứ quyền. Và chính ở đó nó lại giúp soi sáng một số những cái góc tối trong chính trị, trong vấn đề tiền và quyền. Như chúng ta có thể theo dõi các chính trị gia và nhận tiền từ đâu, vân vân. Thì những cái điều đó là nhờ một phần là yêu cầu về minh bạch ở trong luật bầu cử, nhưng mà đồng thời là cũng nhờ có sự soi sáng của truyền thông và một cái sự độc lập.
Người dân được cung cấp thông tin, rồi họ cân đo, rồi họ quyết định chọn lựa.
Đúng như vậy, cũng có nhiều nguồn truyền thông khác nhau. Truyền thông đại chúng vẫn là những cái mà nó chi phối và ảnh hưởng rất nhiều trong chính trị. Với cái phương tiện thông tin hiện nay và kỹ thuật tân tiến, người dân có thể đến với đủ loại tin tức từ rất là nhiều nguồn khác nhau để mà họ từ đó đưa ra một cái quyết định mà tôi hy vọng là sáng suốt. Và tôi cũng hy vọng rằng riêng về truyền thông Việt ngữ thì tôi cũng hy vọng là chúng tôi đóng góp một phần nhỏ nào đó để giúp nêu lên cái nhận thức cần thiết cho mỗi người dân, mỗi cử tri làm cái bổn phận công dân của mình.
Truyền thông được ví như là đôi tai, đôi mắt của người dân. Thì trong một cái sự kiện chính trị mà truyền thông càng tham gia nhiều thì chứng tỏ là cái sự tham gia của người dân, cái sự hưởng ứng và cái sự chứng kiến của người dân càng nhiều, càng thể hiện được cái sự dân chủ, công khai. Chị không nói bầu cử Mỹ tốt nhất, nhưng mà chị nói đến những cái điểm tốt hơn của bầu cử Mỹ. Thì liệu là những cái điểm tốt hơn này đó mình từ học cho tới ứng dụng trong tình hình của Việt Nam thì Billy thấy thế nào? Có ứng dụng được không?
Vâng, thưa chị, là khi chúng ta thấy những cái cuộc tranh cãi, những cái phanh phui của những người ứng cử viên, chúng ta thấy là dù cho có tranh cãi giữa đảng Cộng Hòa hoặc là đảng Dân Chủ đi nữa, thì cuối cùng họ cũng phải suy nghĩ mình phải làm gì đó giúp ích cho đất nước Hoa Kỳ, giúp ích cho người dân Hoa Kỳ.
Trở lại câu hỏi mà Trà My muốn tìm hiểu cái phân tích của anh Billy đó, thì anh thấy những cái nét ưu điểm bầu cử Mỹ, những cái nét hay đó có ứng dụng được với tình hình Việt Nam hay không? Ở Việt Nam thì cái chuyện bầu cử là một cái chuyện mà cũng gây ra rất nhiều tranh cãi.
Những cái nét hay của Hoa Kỳ Billy nghĩ lúc nào cũng có thể áp dụng được, nhưng mà với cái tình hình hiện nay về những cái quyền như là chị Ngọc mới vừa nói, ở Việt Nam chúng ta cần phải hỏi lại là có cái sự tự do báo chí hay không, hoặc là truyền thông có thể giúp phần nào trong những cái cuộc bầu cử để mà người dân có thể một cách minh bạch tìm hiểu thêm về những cái ứng cử viên để đi bầu cử cho những người bí thư hoặc là người chủ tịch nước hay không, vân vân.
Câu hỏi cuối cùng dành cho chị Duyên nhé. Nguyện vọng của cử tri trẻ gốc Việt từ cuộc bầu cử lãnh đạo Mỹ giữa bối cảnh quốc nội và giữa bối cảnh quốc tế hiện nay thì chị có nguyện vọng như thế nào?
Thì ước vọng của Duyên cho cuộc bầu cử này, mình cũng đã thấy là những ứng cử viên họ rất sôi nổi về những cái khía cạnh của họ, những cái ý niệm, những cái ideas mà họ represent. Thì Duyên chỉ mong là trong kỳ bầu cử này sẽ có nhiều người dân của Hoa Kỳ sẽ ra bỏ phiếu cho những người mà mình thấy là một người lãnh đạo tốt cho xã hội Mỹ. Và chỉ mong là cái người lãnh đạo đó kế tiếp là cũng là một người lãnh đạo mà có thể tiếp nối một cách ôn hòa, và cũng như vậy thì sẽ kết nối với nước Việt Nam một cách ôn hòa, và trong cái tư cách đó thì nêu lên những việc về nhân quyền để giúp đỡ cho những người dân trong khắp thế giới có thể đạt được những khả năng của họ.
Billy mong rằng người Việt Nam của chúng ta khắp nơi trên Hoa Kỳ nên đi bầu để mà chúng ta có thể ảnh hưởng lịch sử và cũng như nêu lên những cái tiếng nói với những cái sự quan tâm, tại vì những cái ứng cử viên này phần ảnh hưởng không những tại Hoa Kỳ mà cũng là còn những cái chính sách ngoại giao. Tức là bà Hillary Clinton, cộng đồng Việt Nam nếu mà hiểu được những cái mối quan hệ trong lịch sử của bà Hillary Clinton với là chồng bà là cựu tổng thống Bill Clinton thì họ có thể cảm nhận được cái sự gần gũi và những cái sự cảm thông của vợ chồng của bà để mà giúp gì đó cho đất nước Việt Nam của chúng ta.
Một lần nữa cảm ơn chị Ngọc, anh Billy và chị Duyên đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này.
Dạ vâng, cảm ơn chị Charlie.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Tim, 51 tuổi, ở bang Massachusetts, hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ Hồ Văn Hiền, tôi bị bệnh tiểu đường loại 2, bị cao áp huyết và cholesterol. Tôi vẫn uống thuốc và tập thể thao thường xuyên. Câu hỏi của tôi là về chỉ số đo trong máu và những lần tôi đi thử máu. Về chỉ số đo, triglyceride của tôi luôn cao hơn mức cho phép, có lần lên đến 415 và thường là 300 cho đến 310. Con số cho phép là từ 0 cho đến 149, phải không thưa bác sĩ? Và những lần cao như vậy, tôi không có một cảm giác hoặc một phản ứng gì trong cơ thể. Những lần như vậy, tôi phải cố gắng giảm cân thì chỉ số đó đi xuống. Kính thưa bác sĩ, vậy là chỉ số đo đó có đáng tin cậy hay không? Lên đến con số nào thì phải thận trọng. Ai là người ra chỉ số đo đó? Về phần bác sĩ gia đình, ông ấy không muốn tôi uống thuốc cholesterol, chỉ uống hai loại, metformin và lisinopril. Còn ngoài ra, nên để ý đến vấn đề ăn uống. Tôi bị những chứng bệnh trên cũng 5 năm rồi. Nếu chỉ số triglyceride của tôi cao như vậy trong một thời gian, thì sẽ có những triệu chứng như thế nào và tôi có nên yêu cầu bác sĩ gia đình cho tôi dùng thuốc cao cholesterol hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về trường hợp cao mỡ triglyceride hay là triglyceride ở trong máu. Từ tiếng Anh gọi là hypertriglyceridemia. Thì thính giả đặt câu hỏi đang ở Mỹ và đang được chữa trị đầy đủ thì tôi chỉ xin nêu ra một số nhận xét hoàn toàn có tính cách thông tin tổng quát và tuyệt đối tôi xin nhấn mạnh là không có tính cách hướng dẫn để cho bệnh nhân tự định bệnh hay là chữa bệnh cho cá nhân. Trước hết chúng ta bàn về cái triglyceride này, mà nếu mà chúng ta đọc về triglyceride thì cũng được, thì là một cái loại mỡ ở trong máu. Thì vai trò của nó là cung cấp năng lượng cho các tế bào. Ví dụ như so sánh với chất đường thì mỗi cái gram mỡ nó chứa đến 9 calorie so với 4 calorie được cung cấp do mỗi cái gram glucose là đường thông thường. Thì triglyceride là cái kết quả của một cái sự kết hợp của cái chất glycerol với lại các axit béo. Đây là nói về cái vấn đề mà sinh hóa học. Và nó tạo nên một cái phân tử mà chúng ta xếp loại vào cái loại ester. Thì các cái axit béo loại no là saturated fatty acids, là nó thường nó là cái nguồn gốc động vật, ví dụ như mỡ heo, mỡ bò thì nó chứa trong đó những cái saturated fatty acids nhiều. và ở cái dạng rắn lúc nhiệt độ bình thường, có nghĩa là nhiệt độ thường ngày là room temperature. Những cái axit béo mà thuộc loại không no là unsaturated fatty acid thì nó thường là cái nguồn gốc thực vật, ví dụ như dầu olive hay là dầu của đậu nành, soybean, hay là dầu canola hay là trái avocado. Và ở dạng lỏng, ở trong cái nhiệt độ trong phòng, nhiệt độ bình thường. Thì nhắc đến chuyện này để mà nhắc đến cái chuyện là hiện nay chúng ta, phần đông là người ta khuyên chúng ta nên chọn những cái loại mỡ không no, là non-saturated hơn là những cái loại mỡ no, nguồn gốc của các cái động vật lớn. Và các chất mỡ càng không no thì nó càng dễ bị oxy hóa, làm hư và chua, hôi. Cho nên thì có thể nếu mà ăn những cái chất mỡ không no thì tương tự nó phiền toái hơn một chút, nhưng mà nó tốt hơn về vấn đề sức khỏe. Thì trở lại về những cái mỡ triglyceride ở trong thức ăn, thì khi chúng ta ăn vào và nó đi vào trong bao tử và xuống dưới ruột thì nó được những cái men ở tùy tạng là pancreatic enzymes tiêu hóa, nó cắt ra, nó thành những cái phân tử nhỏ hơn. Nói chính xác là nó ra một cái monoacyl glycerol và một cái phân tử là axit béo tự do, free fatty acid. Thì lúc đó hai cái chất này mới được hấp thụ qua màng ruột non. Thì khi đó cái tế bào, cái màng ruột non nó phải tổng hợp lại hai cái chất đó lại. Và khi đó thì nó mới gửi cái đó, cái triglyceride này vô trong cái hệ thống mà những cái mạch lymphba là lymphatic channels. Trước khi nó nhập vào cái tĩnh mạch lớn, một cái ống mà tĩnh mạch lớn ở gần tim thì nó đem những cái chất triglyceride vào. Ngoài ra thì gan nó cũng có thể tổng hợp và dự trữ những cái triglyceride này. Thì khi mà những cái tế bào nó nhận được cái triglyceride này, những cái tế bào chung quanh cơ thể nó dùng đến nó, thì nó lại phải chạy cái phân tử này ra thêm một lần nữa, ra chất glycerol về những cái chất axit béo trước khi dùng chúng để cung cấp cho năng lượng cho tế bào. Thì nói một cách khác là những cái triglyceride ở trong máu nó là một cái hình thức trung chuyển, một cái hình thức trung gian để chuyên chở những cái loại mỡ, có nghĩa là những cái loại chất mà nó có hàm lượng calorie cao. Trong thời gian chúng được hấp thụ, nó đi từ ruột ở thức ăn cho đến khi mà chúng được tế bào dùng ở trong mục đích năng lượng. Đó là một cái hình thức mà để chuyên chở năng lượng rất là hữu hiệu, đi từ cái ruột cho tới những cái tế bào ở xung quanh. Thì do đó từ nó là cái sự hiện diện của những cái triglyceride, nó là một cái việc cần thiết. Và thường thường thì nó không có gây ra một cái triệu chứng trực tiếp nào ở trước mắt mà bệnh nhân hay là bác sĩ quan sát có thể thấy được. Trừ như trường hợp, một cái số trường hợp mà rất là hiếm, thì nó có những cái người bệnh họ có mỡ cao đến cái mức mà họ làm cản trở cái chất mỡ, cái hiện diện chất mỡ ở đó. Nó làm cản trở cái máu lưu thông ở trong một số huyết quản nhỏ, thì khi đó là những cái trường hợp ngoại lệ chúng ta không có bàn tới. Thì nếu muốn biết trong máu của chúng ta có bao nhiêu triglyceride thì chúng ta phải đo cái huyết tương, là nghĩa là plasma lấy từ cái mẫu máu. Bác sĩ lấy rút máu ra và ly tâm nó, centrifuge, và lấy được cái phần mà loại những cái hồng cầu, bạch cầu qua một bên, và khi cái phần còn lại thì đó là cái plasma. Và khi đó gửi tới phòng thí nghiệm mới đo được cái mức triglyceride của bệnh nhân ra sao. Thì bệnh nhân thường có cái mức là triglyceride giữa 0 và 149 mg trong 100 ml máu, là nói theo cái những cái đơn vị thường dùng ở bên Mỹ. Nếu mà chúng ta dùng đến cái mức đơn vị milliosmol ở những cái xứ khác trên quốc tế thường dùng, thì chúng thường đại khái là có thể chia con số đó ra 100. Thì hỏi là ví dụ như làm sao mà có những cái con số đó, thì người ta thiết lập những cái mức tham chiếu là reference numbers, những cái mức, những con số như chúng ta vừa nói, là người ta căn cứ vào kết quả thử nghiệm người ta thực hiện trên một cái số lượng bệnh nhân hay là người bình thường khá đông, hàng ngàn người, và người ta lấy cái mức mà 95% mà nằm ở giữa. Thì những cái người nào mà nằm ra khỏi cái mức mà 95% quá cao bình thường đó, hoặc là phần trên quá cao hay là phần dưới quá thấp, thì người ta cho là những cái mức đó là quá thấp một cách bất bình thường hay là quá cao một bất bình thường. Nhưng mà đi ra ngoài cái giới hạn đó chỉ là một cái dấu hiệu thôi, chứ nó từ nó không có chứng tỏ là cái người đó là có bệnh. Có nghĩa là nếu mà có một cái số bất bình thường không có nghĩa là mình có bệnh, mà chỉ có nghĩa là cái kết quả của mình nó đi ra ngoài cái mức tham chiếu mà thôi. Thì thường bệnh nhân phải nhìn ăn trước khi mà thử máu chừng 12 giờ, 12 tiếng đồng hồ. để mà tránh cái chất mỡ vừa mới được hấp thụ đi vào máu như chúng ta vừa mô tả ở trên. Nó đi vô trong nhiều quá, nó ao lên một cái thì nó sẽ qua. Cho nên bệnh nhân phải nhìn đói 12 tiếng. Và nếu mà đo trong lúc mà gần quá thì sau bữa ăn thì có thể là chúng ta thấy cái mức triglyceride quá cao, nhưng mà nó không có phản ánh cái tình trạng quân bình. Trường hợp thính giả đã cố gắng sụt cân chẳng hạn, ví dụ như một cái người đó, người ta thấy triglyceride này, người ta cao, người ta sụt cân, người ta bớt ăn lại hay người ta kiêng ăn mỡ, thì cái cơ thể nó có thể nó giảm cái lượng mỡ cung cấp từ ngoài vào, và nó từ nó dùng nó đốt những cái dự trữ sẵn có. Thì cho nên sau khi mà kiêng ăn đó thì cái mức triglyceride trong máu nó sẽ giảm đi. Và đó cũng là cái biện pháp đầu tiên mà thường thường bác sĩ hay là những cái người săn sóc về sức khỏe khuyên bệnh nhân có cái triglyceride quá cao, là có nghĩa là bớt ăn lại và vận động nhiều hơn. Bây giờ nói về cái vấn đề những cái triglyceride này nó đe dọa cái sức khỏe của con người ta như thế nào. Thì các khảo cứu và người ta cho thấy và người ta có cảm tưởng thôi là những cái triglyceride nó càng cao thì cái cơ nguy, nó cái bệnh xơ vữa động mạch là atherosclerosis, mỡ nó bám vào trong lòng của những cái động mạch thì càng nhiều. Do đó người ta suy luận là những cái cơ nguy bệnh nhồi máu cơ tim, nghĩa là heart attack, đau tim đó, hay là tai biến động mạch máu, stroke, càng cao nếu mà có cái triglyceride cao. Và đó chưa có được xác nhận nhiều, đó chỉ là một cái sự tin tưởng ở trong y khoa mà thôi cho đến bây giờ. Thì có thể là một phần do cái triglyceride nó ảnh hưởng ngược chiều đến cái mức cholesterol tốt, có nghĩa là cái mức cái chất good cholesterol là HDL, high density cholesterol. Có lẽ là cái triglyceride nó càng cao thì nó làm giảm cái chất HDL xuống, và do đó nó tác dụng trên cái cơ nguy biến chứng ở những cái tai nạn trên tim mạch. HDL cholesterol nó có cái tác dụng che chở động mạch, và người ta nghĩ là cái triglyceride nó tác dụng ngược với lại cái hành động tốt đó của cái HDL cholesterol. Và cái mức triglyceride như vị thính giả hỏi là có đáng tin cậy hay không, thì cái đáng tin cậy hay không là tùy thuộc vào phẩm chất của cái phòng thí nghiệm và mẫu máu lấy để gửi đi thử nghiệm. Ví dụ như chúng ta đã nói là bệnh nhân có nhịn đói trước đó hay không, hay là trong lúc bác sĩ gửi chuyên chở tới cái phòng thí nghiệm thì có đúng điều kiện nhiệt độ hay là thời gian gửi đi hay không, hay là để quá lâu thì nó cũng có thể thay đổi. Và suy luận mà cái giá trị của cái con số đó nó có ý nghĩa như thế nào thì chúng ta đã bàn qua những cái lý do vừa rồi. Thì vì vậy phải cần đến bác sĩ tùy theo cái hoàn cảnh bệnh lý của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân bị cholesterol cao thì cái ý nghĩa của cái triglyceride nó khác. Hay là bệnh nhân bị gan, hay là bệnh nhân bị bệnh tiêu hóa, hay là bệnh nhân có bị bệnh tim mạch hay không. Thì lúc đó cái tầm quan trọng của cái vấn đề triglyceride cao thấp nó cũng đổi khác đi. Một trong những cái trường hợp mà hiện giờ chúng ta đang gặp vì cái dịch béo phì đang phổ biến dần dần, không những ở Mỹ hay là những mà xứ khác ở trên thế giới, kể cả những cái xứ đang phát triển, đó là cái hội chứng chuyển hóa. Nó là từ tiếng Anh người ta gọi là metabolic syndrome. Thì trong cái hội chứng có nghĩa là có nhiều triệu chứng nó đi với nhau, thì nó có gồm có thứ nhất là cái bụng, cái người bệnh nhân nó quá bự, quá bụng phệ đó. Và nó cái dạng mập của cái người đó nó làm cái người đó hình giống như là một cái trái táo, là nó phình hai bên chứ không phải là nó giống như cái hình trái le mà của cái phụ nữ mập mà trên nó teo lại mà nó phình ra ở phía dưới. Thứ nhì là những cái người này là chúng ta đang bàn đây là họ có một cái mức triglyceride trong máu quá cao. Thứ ba nữa là cholesterol tốt của họ mà chúng ta vừa nói là high density cholesterol họ thấp, những cái cholesterol có tác dụng tốt. Thứ tư nữa là áp huyết cao. Và thứ năm nữa là cái đường trong máu họ, trong lúc họ nhịn ăn buổi sáng, fasting glucose thì cũng là cao. Thì nếu mà những người mà có luôn những cái triệu chứng như vậy, thì trong đó triglyceride nó lại càng tham gia để tạo những cái tăng cái cơ nguy về sức khỏe tim mạch của những cái người đó. Thì nói chung cái biện pháp chính cho triglyceride hơi cao là thay đổi nếp sống. Là ví dụ như là chế độ ăn uống, giảm chất mỡ, đường, đồ ăn ngọt, hay là thay vì gạo trắng thì chúng ta ăn gạo nâu, thì vì cái gạo trắng nó dễ làm tăng đường trong máu hơn. Giảm hay là ngưng luôn, đừng có uống rượu, giảm rượu bia, Dạ, những cái thức ăn có cholesterol nhiều và tránh các mỡ no mà chúng ta đã bàn ở trên là những cái saturated fat như là mỡ heo, mỡ bò. Thay vì đó chúng ta chọn ăn những cái dầu thực vật như là dầu olive. Cân giảm cân nếu mà quá nặng hay là quá mập và vận động cơ thể, thể thao, thể dục, đi bộ, tránh ngồi một chỗ, đừng có xem TV, đừng có quay iPad nhiều quá. Và một số phụ nữ nếu mà đang dùng estrogen là cái hormone nữ, ví dụ như những người uống thuốc ngừa thai hay là các cái thuốc trị liệu những cái chứng thời kỳ tắc kinh, bế kinh của phụ nữ, trong một số trường hợp thì những cái người đó nếu mà giảm bớt cái vấn đề estrogen thì cũng có thể tác dụng tốt trên cái triglyceride. Acid béo omega 3 là chúng ta tiếng Mỹ thường hay gọi là fish oil, nhưng mà cũng cần phân biệt. Ở đây chúng ta nói về cái viên dầu cá chứa omega 3 fatty acids. Chúng ta không có phải nói đến cái dầu gan cá thu, cod liver oil, mà ngày xưa chúng ta xài cho những cái đứa bé để cho nó có vitamin A hay là vitamin D nhiều. Đây là nói dùng về fish oil mà bán ở trên thị trường. Thì cái chất acid béo omega 3, nếu nó cũng có tác dụng làm giảm cái triglyceride, mà có trong một số công bố thì giảm kết quả tốt. Nhưng mà trường hợp này thì chúng ta phải dùng cái acid béo omega 3 tới một cái liều cao, trong cái mức ở chừng 4 gram một ngày là một cái mức cao. Thành ra là đối với cái việc này thì có một số viên thuốc nó có chứa cái chất này, nhưng mà phải cần bác sĩ cho toa thì mới mua được. Còn thì những cái viên thuốc mà bán ở trong những cái tiệm tạp hóa ngoài pharmacy, ngoài mà mua tự do, thì cái nồng độ của nó thấp hơn, phải uống nhiều viên. Cái này thì cần phải bác sĩ theo dõi và hướng dẫn. Và ngoài ra, bệnh nhân cần phải chữa những cái yếu tố liên hệ khác như là bệnh tiểu đường hay là tuyến giáp suy, là hypothyroidism. Thì những cái mức mà vừa rồi chúng ta nói, cái mức mà triglyceride nó vừa nó nhẹ nhẹ thôi. Còn ở cái mức cao hơn thì tùy theo trường hợp, theo cách chữa bệnh của mỗi bác sĩ. Và lý do là vì vậy, mà lý do này cũng vì vậy mà tôi đã đi vào chi tiết cái giải thích trước đây. Là vì thuốc nó còn thể gây cái phản ứng phụ không tốt, những cái adverse effects. Và cái lý do chính là chúng ta cũng chưa chứng minh được cái liên hệ trực tiếp giữa triglyceride như là một cái yếu tố độc lập mà không có tùy thuộc đến yếu tố khác, để mà nó, khi mà nó, cái khả năng của nó để gây ra cái xơ động mạch, là gọi là cái independent risk factor, thì chúng ta chưa chứng minh được đối với atherosclerosis. Thì một số bác sĩ họ không có dùng thuốc để trị những cái trường hợp mà triglyceride cao nếu mà cái mức này nó thấp hơn 500mg trong một decilit. Thì chúng tôi cho nên đi sơ qua về một số hướng dẫn của những cái cơ quan chính thức ở bên Mỹ, như là ví dụ như National Cholesterol Education Program, là cái chương trình quốc gia giáo dục và trị liệu về cholesterol. Thì họ chia ra cái mức triglyceride bình thường là dưới 150mg trong một decilit. Và cái mức borderline, là cái mức ranh giới, là chừng 150 cho tới 199, dễ nhớ là dưới 200mg. Thì cái NCEP, cái nhóm này, họ khuyên là chúng ta chỉ ráng giảm calorie trong thức ăn uống và gia tăng vận động thể dục thể thao. Còn đối với những cái mức mà từ 200 cho tới 499 mg trong decilit thì gọi là high triglycerides, thì mức cao đó, hay là rất cao hơn nữa là trên 500. Thì đối với là những cái người mà cao trên 200 á, thì cái nhóm mà chương trình quốc gia giáo dục và trị liệu về cholesterol, họ khuyên bác sĩ là phải nên đo những cái mức cholesterol khác nhau ở trong cái người bệnh. Và lúc đó người bác sĩ nên dùng cái chế độ ăn uống kèm theo với những cái thuốc mà hạ cholesterol, như là cái thuốc như statin, giống như Lipitor, là để cái mục đích là làm kéo cái chỉ số mà low density lipoprotein, là cái cholesterol xấu, cộng với lại 30mg nữa. Có nghĩa sao? Có nghĩa là nếu mà một cái người tùy theo cái mức nguy cơ tim mạch của họ, thì họ có thể là có cái mức LDL chỉ tiêu nó đi từ đâu mà dưới 100mg cho đến 160. Thì khi mà những cái người đó có triglyceride thì người ta lấy cái mức gold level, là cái mức chỉ tiêu đó, người ta cộng thêm 30mg nữa và người ta cho bệnh nhân tập thể thao hay là ăn uống hay là uống thuốc để làm cho cái mức đó nó dưới cái mức LDN cộng thêm 30mg. Và một cái hướng dẫn khác thì cũng hơi khác một chút của cái Hội Nội tiết Hoa Kỳ, thì họ cũng khuyên tương tự, có nghĩa là chúng ta thay đổi cái nếp sống, lifestyle therapy, và có thể cộng thêm thuốc với mục đích là giảm thiểu cái nguy cơ tim mạch. Thì có nghĩa là trong cái mục tiêu này cũng là mục tiêu là làm cho cái cholesterol xấu, là chúng ta vừa nói là LDN nó cũng giảm xuống cái mức theo cái mức mà của cái chương trình quốc gia giáo dục và trị liệu cholesterol họ hướng dẫn. Thì trong cái nhóm này thì họ phân biệt hơi khác, họ xếp loại hơi khác chút xíu, nghĩa là dưới 150mg thì vẫn là bình thường, 150 cho tới 199 thì vẫn là vấn đề nó có cao nhưng mà nhẹ thôi, thì vừa 200 cho tới 999 thì họ gọi là vừa vừa, hơi khác với cái kia. Và trên 2000 là miligram per decilit thì rất nặng, là tại vì đây là một cái hội họ chuyên môn về chữa những cái người có bệnh nhiều hơn là những cái dân số bình thường ở ngoài, cho nên họ phải đối phó với những cái trường hợp rất nặng. Ví dụ như là đối với những cái trường hợp mà trên 1000mg chẳng hạn trong một decilit, thay vì những bình thường là dưới 150, có một số người trên 1000mg thì cái cơ nguy lớn của những cái người này là họ bị có thể bị viêm tùy tạng. Cái tùy tạng là một cái tuyến nội tiết và ngoại tiết, nó nằm ở trong bụng và nó phụ trách cái việc tiêu hóa những cái chất mỡ này, cũng như nó phụ trách cái vấn đề mà điều hòa cái mức đường ở trong máu. Và nếu mà suy cái tùy tạng thì có thể là đi làm cho cái người bệnh bị bệnh tiểu đường. Thì nếu mà cái mức triglyceride nó trên 1000mg, có nghĩa là trên 1 gram trong 1 decilit, thì cái chuyện này nó đe dọa tới tình trạng sức khỏe của cái pancreas, của cái tùy tạng, và cái điểm này thì rất quan trọng. Và trong những cái trường hợp này thì có thể là thay vì những cái phương pháp trị liệu chúng ta vừa kể như vì diet, về vận động, thì bác sĩ có thể họ dùng một số thuốc như là thuốc gọi là cái nhóm fibrate, để mà bắt đầu ngay vào là họ phải dùng tới thuốc để họ giảm cái xuống cái chất triglyceride này quá cao. Và chúng ta cũng đã nói từ đầu là trong những cái trường hợp còn cao hơn nữa thì nó có thể làm giảm cái sự lưu thông của máu ở trong những cái huyết quản mà cần thiết đem máu tới nuôi những cái bộ phận quan trọng như óc hay là tim. Và tôi xin chấm dứt ở đây và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
5 năm trước, vào tháng này, những người biểu tình ôn hòa tụ tập trên đường phố ở những thành phố của Syria kêu gọi mang tới cải cách, nhân quyền cơ bản, công ăn việc làm, cơ hội và tương lai. Những cuộc biểu tình ôn hòa của họ gặp phải những viên đạn và cuối cùng là vũ khí hóa học, bom thùng, tình trạng tra tấn và bỏ đói. Suốt 5 năm qua, hàng trăm ngàn người Syria đã thiệt mạng và hàng triệu người đã lánh khỏi đất nước và hàng triệu người đã tản cư bên trong biên giới của Syria. Đó là lý do tại sao cộng đồng quốc tế đồng lòng tin rằng cuộc nội chiến ở Syria phải chấm dứt. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, trong hơn 2 tuần nay, chúng tôi đã có thể duy trì một sự đình chỉ chiến sự. Tình hình yên ổn hơn đã tạo điều kiện cho việc phân phối nguồn vật phẩm khẩn cấp tới những cộng đồng người dân bên trong Syria. Một số vẫn chưa nhìn thấy viện trợ từ mấy năm nay. Hơn 300 xe tải giờ đã cung cấp viện trợ cho ít nhất 150.000 người. Đó là khoảng 1/3 trong số gần nửa triệu người đang sinh sống trong những khu vực hoàn toàn bị vây hãm. Mặc dù có tiến bộ, Hoa Kỳ vẫn vô cùng lo ngại về việc chế độ Bashar al-Assad lấy đi những bộ dụng cụ phẫu thuật hết sức cần thiết khỏi nguồn vật phẩm. Nhóm hỗ trợ Syria quốc tế tiếp tục làm việc với Liên Hiệp Quốc để bảo đảm rằng những yêu cầu tiếp cận trong tương lai được đáp ứng và viện trợ nhân đạo sẵn có, đặc biệt là cho khu vực Đông Ghouta ở Daraya, ở Deir ez-Zor và khắp Syria. Để chấm dứt nỗi thống khổ không kể xiết và bạo lực tiếp diễn ở Syria, Hoa Kỳ vẫn quyết tâm làm việc thông qua nhóm hỗ trợ Syria quốc tế để đạt được một sự chuyển tiếp chính trị được thương thuyết, theo thông cáo Geneva năm 2012.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ đáp máy bay đến Cuba hôm nay, bắt đầu chuyến thăm lịch sử khi hai nước bình thường hóa quan hệ sau 55 năm chia cắt. Ông Obama, tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ sang thăm Cuba sau gần 90 năm, sẽ đánh dấu sự kiện đỉnh điểm của chuyến thăm bằng bài phát biểu trước nhân dân Cuba, trình bày viễn kiến của ông về tương lai của mối quan hệ Mỹ-Cuba. Tờ Bài Đốc nói rằng chuyến thăm Cuba 3 ngày và bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Havana vào thứ Ba của ông phản ánh sự khởi đầu mới của mối quan hệ với nước cựu thù chiến tranh lạnh và sẽ tiến tới khôi phục các mối quan hệ ngoại giao được nối lại cách nay 8 tháng. Khách sạn và khu nghỉ mát Starwood là công ty khách sạn của Mỹ đầu tiên ký hợp đồng làm ăn với Cuba kể từ cuộc cách mạng năm 1959 trên đảo quốc này khi Fidel Castro lật đổ chính phủ do Mỹ hậu thuẫn. Hợp đồng trị giá nhiều triệu đô la sẽ thực hiện dự án trùng tu và kinh doanh 3 khách sạn của Cuba được loan báo vào ngày mà Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ bắt đầu chuyến thăm lịch sử đầu tiên đến Cuba. Và vào lúc du khách Mỹ dự định đi du lịch đến đảo quốc chỉ cách bờ biển của bang Florida ở miền đông nam chưa đầy 150 km này đang tăng lên. Các nhà điều tra đã tìm được thiết bị ghi dữ liệu phi hành thường gọi là hộp đen của chiếc máy bay hãng Fly Dubai bị rơi sáng thứ Bảy ở miền nam nước Nga, làm toàn bộ 62 người trên máy bay thiệt mạng. Thiết bị ghi dữ liệu tiếng nói ở buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu phi hành được chuyển đến Moscow để kiểm tra. Giới hữu trách nói rằng các hộp đen này sẽ cho biết chuyện gì xảy ra khiến cho chiếc máy bay lâm nạn tại phi trường thành phố Rostov-on-Don. Thỏa thuận đạt được giữa Liên hiệp Âu Châu và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm cách ngăn chặn làn sóng người tị nạn bắt đầu có hiệu lực hôm nay, Chủ nhật. Các di dân mới đến Hy Lạp sẽ bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp Châu Âu sẽ nhận cùng số người tị nạn Syria từ các trại tị nạn trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trên đảo Lesbos của Hy Lạp, nơi đa số người tị nạn đặt chân đến, đang có một làn sóng giận dữ đối với điều được xem như là một thỏa thuận vô đạo đức và không thể thực thi được. Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay quy cho nhà nước Hồi giáo là thủ phạm vụ đánh bom tự sát hôm thứ Bảy tại Istanbul làm 4 người thiệt mạng và mấy mươi người bị thương. Bộ trưởng Nội vụ nói rằng vụ tấn công do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện. Bộ trưởng này nói rằng nghi can đánh bom, kẻ cùng chết trong vụ tấn công không có tên trong danh sách cần theo dõi khủng bố của nước ông.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.